Jessica Chung là một trong những thần tượng được quan tâm và tìm kiếm nhiều nhất ở showbiz Hàn Quốc trong khoảng giai đoạn từ 2016 đến 2021. Cô cũng là cựu thành viên của nhóm nhạc SNSD. Sau khi rời nhóm nhạc, Jessica rất thành công với những hoạt động solo của mình. Hiện nay cô đang hoạt động với sự quản lý từ công ty Coradel Entertainment. Jessica cũng sở hữu nhan sắc đẹp thứ 5 trong danh sách 100 người đẹp nhất. Bên cạnh sự thành công trong sự nghiệp ca hát, cô còn là một nhà thiết kế thời trang và doanh nhân thành đạt, mang thương hiệu cá nhân Blanche & Eclair và cũng là một người mẫu nổi tiếng cho các thương hiệu như Cartier, Hyundai Motors. Sự nghiệp nhiều tai tiếng. Jessica Chung sinh ra và lớn lên ở San Francisco, gia nhập SM Entertainment, công ty quản lý của SNSD với tư cách thực tập sinh vào năm 2000. Cô được chọn là một trong 9 thành viên của SNSD và ra mắt năm 2007. Vào năm 2014, SM Entertainment và Jessica Chung xác nhận cô không còn là thành viên của SNSD sau 7 năm hoạt động. Sau khi bị sa thải, Jessica kết thúc hợp đồng với SM Entertainment và ký hợp đồng với Coradel Entertainment vào năm 2016. Không lâu sau đó, cô phát hành album solo đầu tay With Love Jay. Sau đó, cô ra mắt thêm nhiều sản phẩm âm nhạc khác. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không xuất hiện trên các chương trình truyền hình hay show âm nhạc để quảng bá sản phẩm. Trong một buổi fan meeting để quảng bá single Wonderlands, Jessica nhận được câu hỏi về lý do không tham gia các chương trình truyền hình. Nữ ca sĩ trả lời ướp mở, tôi cũng muốn tham gia các chương trình âm nhạc lắm. Nếu tôi nói điều này, bạn có hiểu tôi muốn nói gì không? Kể từ đó, khán giả không thấy Jessica biểu diễn trên các sân khấu âm nhạc. Công chúng cho rằng, sau khi rời SM Entertainment, Jessica bị công ty này đưa vào danh sách đen và đó là lý do cô không thể biểu diễn trên các đài truyền hình Hàn Quốc. Midnight trên đài JTBC hay Beauty Bible là những chương trình hiếm hoi cô xuất hiện trong nhiều năm qua. Trong suốt nhiều năm rời SNSD, Jessica cũng gặp nhiều rắc rối. Coradel Capital Management đã ký hợp đồng với hai công ty quản lý để quảng bá các hoạt động của Jessica tại Trung Quốc. Năm 2019, hai công ty nói trên đệ đơn lên tòa án Bắc Kinh yêu cầu Jessica bồi thường vì không tuân thủ đúng hợp đồng. Phía Jessica quyết định chuyển vụ việc cho tòa án Hàn Quốc. Tuy nhiên, tòa án tối cao Hàn Quốc đã bác bỏ vụ án. Cô bị xử thua kiện và phải bồi thường 1,6 triệu đô. Tháng 10 năm 2020, Jessica phát hành tiểu thuyết Shy, cuốn sách kể về câu chuyện của Rachel Kim, người Mỹ gốc Hàn. Rachel Kim có hành trình trở thành một ngôi sao đầy gian nan tại công ty giải trí nổi tiếng TB Entertainment. Thật thú vị khi cựu thành viên của một trong những nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất K-pop chuyển sang viết lách. Nhưng điều khiến người đọc tò mò hơn là cuốn tiểu thuyết đầu tay của cô ấy chứa đầy chi tiết tương đồng với SNSD và SM Entertainment. Nhân vật chính cũng giống Jessica, họ đều là người Mỹ gốc Hàn và được đào tạo trong 7 năm. Jessica thậm chí nói với tạp chí Time, Rachel dĩ nhiên là hình ảnh phản chiếu của tôi bởi cuốn tiểu thuyết này được lấy cảm hứng từ chính cuộc đời tôi. Cuốn sách của Jessica gây ra cuộc tranh luận sôi nổi giữa những người hâm mộ SNSD. Phiên bản tiếng Anh của tiểu thuyết được phát hành tại Mỹ, mô tả Rachel là cô gái ngây thơ, đầy hy vọng, ước mơ và đam mê. Trong khi các thành viên khác của SNSD được miêu tả là luôn ghen tị với cô. Vì cuốn sách cũng có những câu chuyện tiêu cực về TB Entertainment, một số người hâm mộ của SNSD cho rằng Jessica đã phá hoại nhóm và SM Entertainment. Khán giả chỉ trích cuốn tiểu thuyết là một hành động vô trách nhiệm không quan tâm các thành viên của nhóm hoặc sử dụng quá khứ để quảng cáo bản thân. Sau khi cuộc tranh luận giữa hai bên ngày càng căng thẳng, ekip PR của Shy đã loại bỏ từ tự truyện ra khỏi nội dung quảng cáo. SM Entertainment từ chối bình luận về vấn đề này. Sau khi rời SNSD, Jessica tập trung hơn vào việc điều hành thương hiệu thời trang Blanche & Eclair. Blanche & Eclair được Jessica và CEO công ty, cũng là bạn trai của nữ ca sĩ Tyler Kwan thành lập năm 2014, ngay sau khi cô rời SNSD. Thương hiệu ngày càng phát triển và hiện có hơn 60 địa điểm trên toàn thế giới. Công ty từng thông báo Blanche & Eclair đạt doanh thu 20 tỷ won trong năm 2019. Tới tháng 1 năm 2021, Jessica khai trương cửa hàng ẩm thực đầu tiên có tên Claro's. Cửa hàng được đặt tại tòa nhà ở Cheongdam-dong, Seoul. Đây là khu vực nổi tiếng, sang trọng, đắt đỏ ở Hàn Quốc. Cuối năm 2021, Ocean đưa tin Blanche & Eclair vướng vào vụ kiện trị giá 8 tỷ won, khoảng 6,79 triệu đô sau khi không trả được các khoản vay. Ocean cho biết, Blanche Group, công ty điều hành Blanche & Eclair, vay 3 triệu đô từ Spectra SBC vào tháng 10 năm 2016 và 1 triệu đô khác vào tháng 5 2017. Khoản vay sau đó được chuyển cho Joykins Enterprise vào tháng 8 2021. Joykins Enterprise đã đệ đơn kiện Blanche & Eclair vì không trả được nợ gốc lẫn lãi tổng trị giá 8 tỷ won. Khi đó trao đổi với tờ Joycent, Tyler Kwan cho biết Jessica không liên quan đến vụ việc. Bạn trai của nữ ca sĩ khẳng định anh đã tuân thủ các điều khoản. Tuy nhiên, năm 2020, tình hình khó khăn vì Covid-19 nên Tyler Kwan thỏa thuận với Spectra SBC để gia hạn thanh toán. Hàng loạt scandal thái độ trong quá khứ. Công chúa băng giá Jessica không ít lần vướng phải scandal yêu sách chảnh chọe. Cô nàng từng bị chỉ trích vì yêu sách trong sự kiện. Cụ thể vào năm 2014, một phóng viên của tờ Sportdolga đã đăng bài viết với tựa đề Lý do tại sao Jessica bị ruồng bỏ, nhằm tố cựu thành viên SNSD có thái độ chảnh chọe đối với truyền thông. Người này cho hay, công ty thời trang của Jessica, Blanc & Eclair, đã mời rất nhiều nhà báo đến tham dự sự kiện để tạo tiếng vang cho công ty. Nhưng thay vì nghiêm túc và thân thiện với phóng viên, Jessica lại tỏ ra rất lỏng lẻo. Không chỉ đến trễ khiến cho buổi họp mặt với fan bắt đầu muộn hơn dự kiến, mà phía công ty của Jessica còn đưa ra yêu sách cấm phóng viên chụp ảnh trong suốt sự kiện và chỉ có 10 giây để tác nghiệp. Tháng 7 năm 2016, Jessica tiếp tục dính phải lùm xùm thiếu chuyên nghiệp trong cung cách làm việc khi đi muộn 15 phút trong sự kiện ký tặng của nhãn hàng thời trang riêng. Mọi chuyện sẽ không trở thành vấn đề đáng bàn cãi nếu Jessica không thản nhiên sải bước nhẹ nhàng mãi mệt selfie mặc dù đến muộn. Cả trước và sau khi rời khỏi SNSD, Jessica Jung đều không ít lần dính phải lùm xùm mạnh tay với các thành viên trong nhóm. Những cử chỉ giật tóc, ấn vai, ấn đầu các thành viên SNSD bỗng trở thành bằng chứng tố Jessica xấu tính. Tuy nhiên, khi xem lại những bức hình động khác của cùng một sự kiện, công chúng hoàn toàn có thể thấy được đây chỉ đơn giản là những trò đùa nghịch ngợm của những người bạn thân lâu năm. Nỗ lực vực dậy sự nghiệp với show thực tế. Mới đây, Jessica đã tham gia show thực tế của Trung Quốc Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng. Đây là lần đầu nữ ca sĩ biểu diễn trên truyền hình sau nhiều năm. Truyền thông Hàn Quốc đánh giá, việc Jessica tham gia chương trình là hành động nỗ lực cứu sự nghiệp sau nhiều năm im ắng vì bị đuổi khỏi SNSD. Thậm chí Sport Joseon đặt câu hỏi, có phải Jessica tham gia show vì vướng vụ kiện trị giá 8 tỷ won? Sport Joseon đặt tiêu đề bài viết, Jessica xuất hiện trong chương trình Produce phiên bản Trung Quốc, có phải vì món nợ 8 tỷ? Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng là chương trình truyền hình thực tế tuyển chọn nhóm nhạc nữ do Mango TV thực hiện. Trong chương trình, các ca sĩ nữ trên 30 tuổi cạnh tranh nhau để được công chúng quan tâm trở lại và ra mắt trong nhóm nhạc dự án gồm 5 thành viên. Faye và Cha của Miss A cũng từng tham gia chương trình này.